Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Cesare Massolari, giám mục Rumbek, về cuộc trưng cầu dân ý độc lập cho vùng Nam Sudan. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ nói về Đức Thánh cha Leo 13 và lời kinh dân kính Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những từ ngữ ám chỉ bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp các giáo mục vùng Bắc Một và Đông Bắc Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài khích lệ các vị giúp mọi tín hữu tái khám phá và ý thức trách nhiệm sâu xa đối với việc loan báo tin mừng cho tha nhân. Đức Thánh Cha ghi nhận các vấn đề và các khó khăn của công tác truyền giáo trong vùng đất rộng 2 triệu km vuông mà các giáo mục phải đảm trách và khẳng định rằng, cả khi con người có thể được cứu rỗi qua các con đường khác, không thể nghĩ rằng chúng ta được cứu rỗi nếu vì lơ là, sợ hãi, xấu hổ hay để theo các con đường khác, tôi ngăn cản việc loan báo tin mừng. Đôi khi người ta phản bác rằng, áp đặt một sự thật, cả khi đó là sự thật của tin mừng, áp đặt một con đường, cả khi đó là con đường cứu độ, thì chỉ là một bạo lực đối với tự do tôn giáo. Nhưng Đức Thánh Cha Paulo VI đã có câu trả lời táo bạo rằng, thật là một sai lầm áp đặt điều gì đó trên lương tâm của các anh chị em khác. Nhưng đề nghị đối với lương tâm ấy sự thật tin mừng và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô với sự rõ ràng tràn đầy và việc tuyệt đối tôn trọng các lựa chọn tự do thì không phải là một âm mưu chống lại tự do tôn giáo, mà là trân trọng đối với sự tự do đó. Tại sao dối trá lầm lạc, đồi trụy và dâm ô lại có quyền được đề nghị và rất tiếc thường khi được áp đặt bởi sự tuyên truyền của các phương tiện truyền thông, bởi sự dung thứ của luật lệ, bởi sự nhút nhát của những người tốt lành và sự táo bạo của những kẻ xấu. Kiểu tôn trọng đề nghị Chúa Kitô và nước của người là một bổn phận của người loan báo tin mừng hơn là một quyền. Vì thế, lời mời gọi truyền giáo không chỉ hướng tới một nhóm các thành viên được tuyển chọn của giáo hội, mà là một lệnh truyền hướng tới tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội, một yếu tố nòng cốt trong ơn gọi của họ.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại một trong những dấn thân nền tảng của hội nghị triệu tập tại Aparecida năm 2007 là thức tỉnh lương tâm các Kitô hữu môn đệ và là người truyền giáo. Ngài đề nghị mẫu gương của chân phước José de Anchieta rao truyền lời Chúa giữa các anh chị em thổ dân và người Bồ Đào Nha đương đầu với nhiều hiểm nguy nên được gọi là tông đồ của nước Brazil. Tuy nhiên, các thách đố trong hoàn cảnh hiện nay có thể dẫn đưa tới một quan niệm giản lược về ý thức truyền giáo. Nó không thể chỉ hạn chế trong việc tìm kiếm các kỹ thuật và kiểu mới để khiến cho giáo hội hấp dẫn hơn và để chiến thắng sự tranh đua với các nhóm tôn giáo hay ý thức hệ duy tương đối khác. Giáo hội không hoạt động cho chính mình nhưng phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội hiện hữu để cho tin mừng được đến với tất cả mọi người. Tất cả những điều đó phải đưa tới chỗ suy tư về sự kiện tinh thần truyền giáo, truyền thống suy yếu, không do các hạn hẹp hay thiếu thốn trong các hình thức bề ngoài của hoạt động truyền giáo, cho bằng việc quên rằng sứ mệnh truyền giáo phải được dưỡng nuôi bằng nhân tố sâu xa hơn. Nhân tố đó là bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha phó thác công tác rao truyền tin mừng và các đích điểm mục vụ của Hội đồng Giám mục Brazil cho sự bầu cử của chân phước José de Anchieta. Ngài cầu mong tên Chúa Kitô luôn hiện diện trên môi miệng và trong con tim của mọi người dân Brazil.
Kirkuk, Đức cha Luiz Chaco, Tổng giáo mục Kirkuk Benirac, mời gọi tín hữu toàn giáo phận ăn chay cầu nguyện cho Thượng hội đồng giáo mục đặc biệt vùng Trung Đông, khai diễn tại Roma trong các ngày từ mùng 10 đến 24 tháng 10 tới đây được thành công. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, mọi thánh lễ toàn giáo phận đều được cử hành để cầu nguyện cho Thượng hội đồng giáo mục vùng Trung Đông, trong khi ngày mùng 9 tháng 10 sẽ là ngày toàn giáo phận ăn chay. Trong thư mục vụ gửi tín hữu Tổng giáo phận Kirkuk, Đức Tổng giáo mục Chaco khẳng định rằng, đối với giáo hội công giáo Đông Phương, Thượng hội đồng giáo mục là cơ hội duy nhất và rất quan trọng diễn tả tình hiệp thông và liên đới giữa các Kitô hữu, để họ không chỉ tìm cách tồn tại mà còn làm chứng cho tin mừng và hiện diện sống động giữa lòng xã hội nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho Thượng hội đồng giáo mục vùng Trung Đông đem lại cho mọi Kitô hữu niềm hy vọng, sự an ủi và là thời gian hoán cải và trung thành làm chứng cho Chúa Kitô. Sự hiện diện của các Kitô hữu rất quan trọng đối với toàn vùng Trung Đông đang triền miên bị giày xéo, khổ đau vì chiến tranh, nạn khủng bố phá hoại và bất ổn chính trị. Trong các năm qua, các tai ương này đã khiến cho các giáo hội Kitô vùng Trung Đông có nguy cơ biến mất. Thượng hội đồng giáo mục được triệu tập thể theo lời thỉnh cầu của các thượng phụ và giám mục toàn vùng Trung Đông để phân tích các vấn đề như nạn di cư, tự do tôn giáo, đại kết, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô để làm chứng cho sứ điệp của Chúa Kitô trong thế giới Do Thái và Hồi giáo.
Barcelona, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mạnh mẽ tái khẳng định vai trò của các tôn giáo như dụng cụ thăng tiến hòa bình và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra khẳng định như trên trong sứ điệp gửi 350 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Barcelona bên Tây Ban Nha trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 10. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã được tuyên đọc trong buổi khai mạc hội nghị. Sứ điệp khẳng định rằng, trong một thời buổi khó khăn của các cuộc khủng hoảng và xung khắc, các tôn giáo được mời gọi thực thi sứ mệnh chuyên biệt của mình là phụng sự hòa bình và sự sống chung. Các tôn giáo giúp toàn xã hội thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của từng người. Để có thể sống như một cộng đoàn huynh đệ đích thực, mọi dân tộc đều cần phải lấy nguồn cảm hứng và dựa trên nền tảng chung của các giá trị tinh thần và luân lý đạo đức. Việc phục vụ vô vị lợi hòa bình đòi buộc tín hữu của mọi phía dấn thân cầu nguyện. Vì chính trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể khám phá ra các sức mạnh tinh thần mới, không để cho các sách nhiễu của sự giữ chiến thắng và không mất tinh thần trên con đường đối thoại. Đối thoại vĩnh viễn đẩy xa các hiểu lầm và nghi ngờ và cho phép chúng ta tiếp tục xây dựng con đường chung sống hòa hợp như anh chị em và thành phần của cùng gia đình nhân loại. Hội nghị quốc tế con người và tôn giáo đã bắt đầu được Cộng đồng Thánh Egidio triệu tập từ năm 1987 với mục đích tái đề nghị tinh thần Hội nghị quốc tế tôn giáo tại Assisi do Đức Giáo Hoàng John Paul II khởi xướng với sự tham dự của giới lãnh đạo các tôn giáo toàn thế giới.
Trong diễn văn khai mạc hội nghị về đề tài Cùng nhau sống trong một thời đại khủng hoảng, giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio nói, kể từ sau biến cố khủng bố Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, đối thoại xem ra là một sự ngây thơ nguy hiểm, nhưng ngày nay nó chứng minh cho thấy là điều cần thiết, bởi nếu không, thế giới này sẽ tệ hại hơn nhiều, vì nền văn hóa chiến tranh đã chứng minh cho thấy sự thất bại của nó, cả khi nó muốn đem lại hòa bình cho thế giới. Giáo sư Riccardi đã mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt là các tín hữu các tôn giáo, đừng nhượng bộ thái độ chịu trận, hay khép kín trong lợi lộc cá nhân hay phe nhóm của mình. Trái lại, mọi người phải hiệp lực tái xây dựng gia đình của các nền văn minh và các tôn giáo khác nhau, khẳng định giá trị của các khác biệt. Nếu bị thê thảm hóa, chúng có thể trở thành trò chơi nguy hiểm cho bầu khí của các quốc gia.
Palermo, Chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đặt vòng hoa tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của các tổ chức tội phạm mafia và các tổ chức tội phạm khác. Trên đường ra phi trường Falcone và Borsellino lấy máy bay về Roma, xe chở Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dừng lại Capaci, là nơi đã xảy ra vụ đặt 5 tấn thuốc nổ sát hại thẩm phán Giovanni Falcone, phu nhân và đội cận vệ ngày 23 tháng 5 năm 1992. Thẩm phán Falcone là người đã điều tra về các tổ chức tội phạm mafia và phong trào khủng bố phá hoại tại Italia. Trước đó, khi gặp gỡ giới trẻ và các gia đình tại quảng trường Politeamao trong thành phố Palermo, Đức Thánh Cha đã khích lệ người trẻ đừng nhượng bộ các cám dỗ của tổ chức tội phạm mafia là con đường của chết chóc, không thể nào hòa hợp với tin mừng. Nạn tội phạm mafia lan tràn tại Italia làm băng hoại xã hội là một trong các thách đố rất lớn đối với giáo hội cũng như các cơ cấu của chính quyền dân sự Italia.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia tái thực hiện sáng kiến vay mượn hy vọng để giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn tài chính. Thông cáo công bố hôm 29 tháng 9 vừa qua mang chữ ký của Đức ông Domenico Pompili, Phó Tổng Thư ký kiêm người phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Italia, cho biết sáng kiến vay mượn hy vọng đã được tái thực hiện như là một hành động đáp trả cụ thể trước những khó khăn về công ăn việc làm và tài chính của các gia đình Italia hiện nay. Kinh nghiệm những tháng vừa qua cho thấy rằng, cần phải hoàn hảo hóa sáng kiến vay mượn hy vọng bằng cách chính Hội đồng Giám mục Italia sẽ chịu trả tiền lời và tiếp tục quảng bá chương trình này qua hệ thống các tổ chức Caritas giáo phận địa phương. Ngân quỹ bảo trợ sáng kiến vay mượn hy vọng đã được thành lập qua một cuộc làm quyên tại tất cả các giáo xứ trên toàn quốc hôm 31 tháng 5 năm ngoái, 2009, để trợ giúp cụ thể khoảng 30.000 gia đình gặp khó khăn vì mất nguồn lợi tức duy nhất, có ít nhất từ 3 người con trở lên hay là có người thân bị tàn tật trầm trọng. Mỗi gia đình sẽ được vay 500 euro mỗi tháng trong vòng 1 năm, có thể gia hạn thêm 1 năm nữa nếu tình trạng cần kiếp kéo dài. Chương trình trả nợ sẽ được trải dài tối đa là 5 năm. Thông cáo nói trên cũng cho biết thêm, ngày 28 tháng 10 tới đây, vụ cho thập niên 2010 cho tới 2020, với tựa đề Đi vào một đời sống tốt lành theo phúc âm. Theo đó, Hội đồng Giám mục Italia muốn đương đầu với thách đố giáo dục, tái đề nghị một suy tư thích đáng về việc khởi đầu một giai đoạn truyền giáo mới, hầu giúp cộng đoàn Kitô trả lời những vấn nạn và chờ đợi của xã hội ngày nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức cha Cesare Massolari, giám mục Rumbek, về cuộc trưng cầu dân ý độc lập cho vùng Nam Sudan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 9 vừa qua, các hoạt động viên và nghệ sĩ thuộc 14 quốc gia thuộc nhiều đại lục đã tham dự một cuộc hòa nhạc với đề tài Một ngày cho Sudan. Cuộc hòa nhạc đã diễn ra tại trường đua ngựa Circo Massimo của đế quốc Roma xưa kia ở Roma. Đây đã là sáng kiến của nhóm Sudan 365, trong đó có hội người Ý tranh đấu cho Darfur, phối hợp với các tổ chức như Canh chừng các quyền con người, Cứu Darfur và các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác. Trong số các ca sĩ tham dự đại nhạc hội Một ngày cho Sudan ở Roma, có các nhạc sĩ và danh ca nổi tiếng như Will Champion, Angelique Kidjo và Hugh Mazzacaella. Ngoài ra còn có phần trình diễn trống với sự hiện diện của Tony Esposito và các nhạc sĩ chơi trống của nhóm Circle Italia. Buổi hòa nhạc Một ngày cho Sudan nhằm mục đích lôi kéo sự chú ý của hàng lãnh đạo thế giới về nguy cơ của một cuộc nội chiến mới tại Sudan trong dịp trưng cầu dân ý liên quan tới sự độc lập của vùng Nam Sudan vào tháng Giêng năm tới 2011. Sudan rộng hơn 2.205.000 cây số vuông, có hơn 30 triệu dân, thuộc ít nhất 16 bộ lạc khác nhau. Vùng Darfur gồm 7,5 triệu dân và miền Nam Sudan có 8,2 triệu dân. 70% dân Sudan theo Hồi giáo là Quốc giáo, 25% theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu và 5% theo Kitô giáo. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Cesare Mazzolari, giám mục Rumbek, về cuộc trưng cầu dân Ý độc lập cho vùng Nam Sudan. Hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, Đức cha Mazzolari đã về Italia để phát động vài sáng kiến liên đới với Sudan qua dự án đào tạo các giáo chức cho Sudan do tổ chức phi chính quyền CESA khởi xướng. CESA là tổ chức phối hợp các hiệp hội liên đới với giáo phận Rumbek của Đức cha. Đức cha Mazzolari đã làm việc truyền giáo tại Sudan từ năm 1981 tới nay. Ngài đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh khổ đau của người dân miền Nam Sudan, nào là chiến tranh, hạn hán mất mùa, đói kém, chậm tiến, bệnh tật. Cuộc nội chiến tại Sudan đã bùng nổ nhiều lần và kéo dài từ 40 năm qua, khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sống kiếp tị nạn trên chính quê hương mình. Sau khi có các thỏa hiệp hòa bình giữa chính quyền Khartoum và các lực lượng du kích quân miền Nam, giờ đây có thêm một khúc rễ mới, đó là cuộc trưng cầu dân Ý liên quan tới sự độc lập của miền Nam Sudan, có đa số dân gốc Phi Châu theo Kitô giáo hay đạo thờ vật linh, trong khi miền Bắc Sudan gồm người Ả Rập theo Hồi giáo. Thưa Đức cha Mazzolari, Đức cha nghĩ gì về cuộc trưng cầu dân Ý liên quan tới sự độc lập của miền Nam Sudan vào tháng Giêng năm tới 2011?
Chúng tôi đang tới gần ngày đó, và chúng tôi tràn đầy hy vọng. Giấc mộng xem ra không thể đạt được đó, giờ đây đang ở trong tầm tay của chúng tôi. Cả khi chúng tôi không thể che giấu các lý do gây ra sự âu lo rất lớn đối với những gì có thể xảy ra. Cần phải chú ý tới sự xảo quyệt và ý muốn của chính quyền Khartoum không muốn cho miền Nam Sudan được độc lập, nhưng tôi vẫn lạc quan.
Thưa Đức cha, người dân đặt biết bao nhiêu hy vọng vào cuộc trưng cầu dân Ý vào đầu năm tới đây, nhưng tại sao chính quyền lại chưa xác định ngày giờ rõ rệt cho cuộc trưng cầu dân Ý này?
Ngày dự tính sẽ là mùng 9 tháng Giêng năm 2011. Chúng tôi hơi chậm trễ, nhưng chắc chắn các địa điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa. Nếu có vấn đề chăng, đó là con đường dẫn đưa chúng tôi tới điểm hẹn với lịch sử của miền Nam Sudan còn đầy khó khăn hiểm trở. Chúng tôi đã ghi nhận một phong trào liên lụy tới cả chính quyền Khartoum và các nhóm lực lượng vũ trang đạo binh kháng chiến của Chúa do ông Joseph Kony cầm đầu. Đạo binh này từng hoạt động tại miền Bắc Uganda, nhưng đã bị đánh bật khỏi Uganda, và giờ đây chạy sang trú ẩn và hoạt động tại miền Nam Sudan. Người ta nhận thấy có âm mưu liên tục tạo ra bầu khí căng thẳng đối với dân chúng, kể cả với việc phân phát các loại vũ khí rất tối tân và hối lộ lũng đoạn các cá nhân và các bộ tộc. Có biết bao nhiêu đám lửa nhỏ đã được nhóm lên với mục đích gây lo sợ, hoảng hốt, bất an để ngầm nói với dân chúng rằng, đừng có tham dự cuộc trưng cầu dân Ý. Phía Bắc Sudan, Ả Rập cố ý làm cho cộng đồng quốc tế thấy một điều. Họ muốn khẳng định rằng, nếu không có chúng tôi thì đất nước Sudan này sẽ không thể đứng vững. Cuộc trưng cầu dân Ý chỉ gây rối loạn và làm nảy sinh một cuộc chiến vô tận mà thôi. Để cho cuộc trưng cầu dân Ý bị thất bại, chính quyền Khartoum đang đầu độc tâm trí của biết bao người trẻ Sudan thuộc bộ tộc Dinka. Họ là những người trẻ khỏe mạnh, nhưng không được học hành và giáo dục mở mang tâm trí, nên rất dễ bị tiền bạc và vũ khí cám dỗ. Bởi vì sau bao năm chiến tranh, cảnh nghèo đói lan tràn khắp nơi, và bởi vì không có lương thực cho mọi người.
Như thế có nghĩa là chiến thắng độc lập khỏi chính quyền Khartoum là điều không chắc chắn, có phải thế không, thưa Đức cha?
Mặc dù người dân miền Nam Sudan bị nhiều cảm xúc, nhưng ý muốn thoát ly khỏi miền Bắc Sudan Ả Rập là rất mạnh. Lý do cũng là vì sự tuyên truyền của chính quyền Khartoum trình bày Sudan như là một nước đa văn hóa, đa tôn giáo, đa chủng tộc, nhưng vẫn làm thành một quốc gia duy nhất. Thực ra không phải như thế. Bởi vì cho tới khi nào trong hiến pháp còn có luật Sharia được áp dụng cho tất cả mọi người, thì những gì chính quyền Khartoum tuyên truyền đều không đúng sự thật. Cả khi luật Sharia Hồi giáo chỉ được áp dụng cho miền Bắc Sudan thôi, điều này cũng có nghĩa là người dân vẫn chỉ là nô lệ. Vì ngoài Hồi giáo ra thì không có căn cứ tôn giáo nào khác được thừa nhận. Tất cả các tôn giáo khác chỉ là dung thứ, chứ không có quyền được thừa nhận như Hồi giáo. Kể từ cuộc xâm lăng của Hồi giáo năm 1200 cho đến nay, trong biết bao nhiêu thế kỷ, người dân Sudan đã phải gánh chịu cảnh bất công này. Ngày nay, người dân Sudan kiếm tìm căn cước của chính họ. Sự độc lập là một kiểu diễn tả rõ ràng ý chí đó, và không ai có thể ngăn cản được nữa. Dĩ nhiên sẽ có đau khổ và khó khăn, nhất là khó khăn về kinh tế từ phía Bắc Sudan, vì nó sẽ bị cắt đứt khỏi các tài nguyên thiên nhiên của miền Nam Sudan như mỏ dầu hỏa chẳng hạn. Nhưng tình hình sẽ không dễ dàng đối với miền Nam Sudan.
Tình cảnh như hiện nay có nguy cơ làm nảy sinh ra một cuộc tranh chấp vũ trang mới hay không, thưa Đức Cha?
Trong bối cảnh hiện nay, có thể làm nảy sinh ra nguy cơ nội chiến, nhưng giáo hội và phong trào xã hội dân sự đang cùng nhau giáo dục và đào tạo xã hội Sudan mới, và chúng tôi sẽ cố gắng để cho nguy cơ ấy đừng xảy ra. Bởi vì tranh chấp căng thẳng không trợ giúp xây dựng bầu khí an bình thanh thản cần thiết, làm nền cho biến cố trưng cầu dân ý có tầm quan trọng và định đoạt đối với tất cả mọi người.
Việc đòi độc lập này của người dân miền Nam Sudan bị chính quyền Khartoum lên án. Theo Đức Cha, hai miền Nam Bắc Sudan còn có thể cộng tác với nhau hay sẽ có sự chia tay và mỗi miền đi theo con đường riêng của mình?
Sự chia sẻ giữa hai miền Nam Bắc Sudan không còn nữa. Riêng đối với giáo hội, chúng tôi sẽ sống nỗi đau khổ như đã xảy ra trong vụ chia rẽ giữa Ethiopia và Eritrea trước đây vậy. Cái chung cho cả hai miền Nam Bắc Sudan là sự nghèo túng. Dầu sao đi nữa, chúng tôi cũng đang hoạt động ráo riết cho ngày trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm 2011 tới đây và cho tương lai hòa bình của miền Nam Sudan. Chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể để tạo ra bầu khí an bình thanh thản.
Thưa Đức Cha Masolari, từ vùng sừng Phi Châu, chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng bùng nổ như một đám cháy lan ra trong một vùng rộng lớn, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Vì thế chúng tôi rất âu lo, các xung khắc đã tiếp tục, cần phải làm mọi sự để có thể kiến tạo hòa bình trong vùng. Trái lại, ở đây chỉ có các vũ khí tàn phá các nền văn hóa và đầu độc chúng với cảnh bạo lực.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Cesare Masolari, giám mục Rumbek, về cuộc trưng cầu dân ý độc lập cho vùng Nam Sudan. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải nói về Đức Thánh Cha Leo XIII và lời kinh dân kính Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae.
Trưa Chủ nhật 24 tháng 4 năm 1994, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc lại kinh cầu cùng Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae do Đức Leo XIII phổ biến trong toàn giáo hội công giáo hồi cuối thế kỷ 19. Đức Thánh Cha nói, mặc dù ngày nay kinh này không còn được đọc vào cuối mỗi thánh lễ nữa, nhưng tôi mời gọi tất cả anh chị em đừng quên kinh này, nhưng hãy đọc kinh để được ơn phù trợ trong cuộc chiến đấu chống lại những lực lượng của tối tăm và chống lại thần dữ của thế gian này. Đức Thánh Cha Leo XIII làm chủ chăn giáo hội công giáo Hoàn Vũ trong vòng 25 năm, từ 1878 đến 1903. Nguồn gốc lời kinh cầu cùng Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae do Đức Leo XIII soạn đã được Cha Domenico Pecchinino thuật lại trong tờ Ephemerides Liturgicae, xuất bản năm 1955 như sau. Tôi không nhớ rõ năm nào, Vào một buổi sáng, sau khi dâng thánh lễ nơi nhà nguyện riêng, Đức Thánh Cha Leo XIII còn quỳ lại, vừa tham dự thánh lễ do một linh mục cử hành tiếp theo đó, vừa đọc kinh tạ ơn theo thói quen ngài vẫn làm. Bỗng chốc, người ta trông thấy Đức Thánh Cha ngẩng hẳn đầu lên, nhìn đăm đăm một vật gì đó bên trên đầu của vị linh mục đang dâng thánh lễ. Đức Thánh Cha chăm chú nhìn không chớp mắt, diện mạo ngài thay đổi khác thường, lúc thì tỏ lộ nỗi kinh hoàng khủng khiếp, lúc lại diễn tả niềm vui mừng thán phục. Một điều gì đó vừa lạ kỳ vừa cao cả đang xảy ra trước mắt vị giáo hoàng. Cuối cùng, như sực tỉnh trở về với chính mình, Đức Leo XIII vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết chống tay và đứng thẳng người lên. Ngài bái gối rồi bước ra khỏi nhà nguyện, đi thẳng về phòng làm việc. Mọi người trong phủ giáo hoàng có mặt sáng hôm đó lo lắng đi theo Đức Thánh Cha và hỏi: "Thưa Đức Thánh Cha, có phải là Đức Thánh Cha cảm thấy mệt không? Đức Thánh Cha có cần gì không?" Đức Leo XIII trả lời nhanh: "Không, không cần gì hết." Nửa giờ sau, Đức Giáo Hoàng bảo gọi vị thư ký của bộ các nghi lễ đến, trao cho một tờ giấy, truyền phải in ra và gửi cho tất cả các giám mục trong giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Tờ giấy này chứa đựng điều gì? Thưa, đó là hai kinh vị linh mục phải đọc cùng với toàn cộng đồng dân Chúa sau thánh lễ. Đức Thánh Cha Leo XIII muốn rằng sau thánh lễ, vị linh mục quỳ dưới chân bàn thờ, bắt đầu đọc ba kinh kính mừng, một kinh lạy nữ vương, rồi đọc lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Đức Chúa Kitô đã hứa, rồi đọc kinh thứ nhất như sau: lạy Chúa là đấng bầu chữa cùng là thần lực chúng con, xin Chúa ái tuất đoái thương mà nhậm lời dân Chúa đang kêu thấu Chúa, và cậy vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria hiển vang và khiết tịnh, Đức Mẹ Chúa Trời cùng vì thánh cả Giuse bạn thánh người và hai thánh tông đồ Chúa Phêrô và Phaolô cùng các thánh nguyện giúp cầu thay, thì chúng con mới dám xin Chúa lân mẫn nhân từ khấm nhận lấy những lời chúng con cầu khẩn nguyện xin, cho kẻ có tội được biết đàng ăn năn trở lại, cho hội thánh là mẹ chúng con được tự do an bình thịnh trị, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lời kinh thứ hai cầu cùng Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae như sau: A Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên thần, xin tiếp giúp chúng con trong cơn hiểm chiến, lại xin hộ vực cho chúng con lướt thắng mưu sâu trước hiểm của ác quỷ tà ma. Chúng con sắp mình cúi nguyện xin Đức Chúa Trời giam cầm chế trị nó, cùng xin Tổng lãnh Đạo binh Thiên quốc thừa chưng thần oai thánh lực Chúa Trời mà hạ ngục cấm cố Satan cùng các quỷ dữ đang rảo quanh thế giới mà nhiễu hại linh hồn thiên hạ. Amen. Đến thời Đức Giáo Hoàng Pio X, ngài truyền đọc thêm ba lần: chúng con kính lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, xin hãy thương xót chúng con. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bây giờ có giao chiến trên trời, Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những từ ngữ ám chỉ bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, sau khi giới thiệu nội dung của tông huấn Sacramentum Caritatis, chúng ta đã điểm qua ý nghĩa của vài thuật ngữ được sử dụng để gọi bí tích này. Trong tiếng Việt, hai danh từ thông dụng hơn hết là thánh thể hoặc mình thánh chúa và thánh lễ. Trong truyền thống thần học Kitô giáo, bí tích này còn được gọi bằng nhiều danh xưng khác. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo từ số 1328 tới 1332 đã ghi nhận những danh xưng sau đây: tạ ơn, bữa tối của Chúa, bảy bánh, vương ở gốc tân ước, tưởng niệm, hy tế, nhiệm tích, bí tích, hiệp thông, ba người được truyền thống phụng vụ vật thần học. Theo đường hướng đó, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ. Thứ nhất, những từ ngữ dựa theo Kinh Thánh. Tạ ơn, gốc Hy Lạp là Eucharistia như là danh từ và Eucharistein như động từ. Dựa theo lời tạ ơn của Chúa Giêsu đọc trên tấm bánh, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra. Từ ngữ Eucharistia trở thành thông dụng trong phục vụ kể từ tác phẩm Didache, các thư của Thánh Ignatius Antiochia. Thánh Justino nói tới kinh tạ ơn và bánh rượu được tạ ơn. Tương đương với danh từ tạ ơn Eucharistia là chúc tụng Eulogia, hai từ ngữ bắt nguồn từ trình thuật thiết lập thánh thể. Như vừa nói trên đây, vào lúc đầu danh từ Eucharistia ám chỉ kinh nguyện tạ ơn, tức là Prex Eucharistica, nhưng sau đó mở rộng tới toàn thể buổi cử hành Celebratio Eucharistica, gồm cả phụng vụ lời Chúa nữa. Hơn thế nữa, Eucharistia được hiểu về mình và máu Thánh Chúa, nghĩa là công hiệu của lời kinh tạ ơn đọc trên bánh và rượu. Dù sao, tự nó, thuật ngữ tạ ơn muốn đề cao tư tưởng chúc tụng ngợi khen của thánh lễ, kể cả dưới khía cạnh hy tế, bởi vì đây là hy tế tạ ơn. Bữa tối của Chúa, Cena Domini. Thuật ngữ này lấy từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, 1 Corinto chương 11 câu 20. Khi nói tới việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích vào đêm trước cuộc tử nạn. Tuy nhiên, việc cử hành bữa tiệc ly không mang tính cách ảm đạm buồn tẻ. Ngược lại là đằng khác. Xem ra các tín hữu cử hành trong khung cảnh tiệc tùng đến nỗi đã gây ra nhiều lạm dụng khiến cho thánh tông đồ phải khiển trách. Dù sao, một từ ngữ khá gần gũi với tư tưởng này là bàn tiệc thánh hoặc yến tiệc thánh sacrum convivium hay là bàn tiệc của Chúa mensa domini, vừa gợi lên ý tưởng vui tươi, vừa nói lên tình thân mật và mời gọi tới tham dự. Ngoài ra, các văn kiện của tòa thánh cũng thường nói tới bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc của mình Chúa, để ám chỉ hai nguồn lương thực nuôi dưỡng tinh thần. Tư tưởng bàn tiệc được bàn tới trong tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 31 hướng tới chiều kích cánh chung. Một từ ngữ khác là bẻ bánh, fractio panis, là một thuật ngữ gặp thấy ở các tác phẩm của Thánh Luca khi thuật lại cử chỉ của Chúa Giêsu phục sinh bẻ bánh với hai môn đệ trên đường Emmaus, và đã trở thành một từ ngữ chuyên môn ám chỉ một nghi thức đặc biệt của cộng đoàn thiên khởi ở Jerusalem trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 và 46, cũng như ở các địa điểm mà Thánh Phaolô ghé qua trên đường truyền giáo, Tông đồ Công vụ chương 20 câu 7 và 11. Dĩ nhiên là hành động này cũng nhắc tới những lần Chúa Giêsu bẻ bánh khi chia sẻ các bữa ăn, cách riêng là trong bữa tiệc ly. Thánh Phaolô có việc bẻ bánh như một cử chỉ thông hiệp liên đới, phục vụ và chia sẻ. Tư tưởng này được đề cập trong tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 89, áp dụng cho chính Đức Kitô là người là tấm bánh được bẻ ra cho thế giới được sống. Những từ ngữ thuộc về truyền thống. Từ ngữ phổ thông hơn hết là lễ Misa, nhưng nội dung thần học không xúc thích cho bằng những nhân từ mầu nhiệm, bí tích, hy tế, tưởng niệm, tiến lễ. Nhiều khi ý nghĩa của những từ ngữ này trong tiếng Latin đang hàm hồ, rồi chuyển sang tiếng Việt thì lại càng rối ren hơn nữa. Lễ Misa, chuyển âm ở tiếng Latin Missa. Tuy danh từ này thông dụng trong những ngôn ngữ Tây phương, chẳng hạn Pháp và Đức là Messe, Anh Mess, Ý Messa, Tây Ban Nha là Misa. Nhưng tự nó nghèo nàn xét về nội dung thần học. Nó bắt nguồn từ việc giải tán hay là từ giã Dimissio, được áp dụng vào hành vi kết thúc trong một buổi họp. Vị chủ tọa tuyên bố giải tán Ite Missa Est và các hội viên ra về. Khi áp dụng vào thánh lễ từ thế kỷ thứ 4, việc giải thích không chỉ công bố bế mạc buổi cử hành, nhưng còn kèm theo việc chúc lành của chú tên của vị chủ tế. Ngày nay, người đã tìm cách gắn cho nó một nội dung thần học bằng cách móc nối cái danh từ Missa với danh từ Missio, có nghĩa là sứ vụ và sai phái. Thánh lễ là bế mạc, nhưng các tín hữu ra đi với một sứ vụ làm chứng cho tin mừng. Một từ ngữ khác, Mysterium, tiếng Pháp là Mystère và tiếng Anh là Mystery. Danh từ Mysterium thường được dịch ra màu nhiệm, màu có nghĩa là mờ mịt và nhiệm là thẩm sâu, nhưng cũng có thể dịch đồng nhiều từ khác tùy theo mạch văn. Thực vậy, trong truyền thống thần học, cái danh từ Mysterium mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, thường cái danh từ Mysterium được hiểu về một đạo lý bí ẩn vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, chẳng hạn như là nói về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Thứ hai, trong nguyên gốc Hy Lạp, Mysterion được hiểu về các nghi thức thực hành trong các tôn giáo huyền bí để thông hiệp với thần linh. Các giáo phụ đã áp dụng danh từ này cho các nhiệm tích, các riêng là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Nhờ đó con người được kết hiệp với mầu nhiệm Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Nên biết là các giáo phụ đã dịch Mysterion sang tiếng Latin là Mysteria hay là Sacramenta, nhiệm tích, bí tích. Thứ ba, nơi thánh Phaolô, danh từ Mysterium được dùng theo một nghĩa rất là đặc biệt. Đó là kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa trước đây được giấu kín, nhưng ngày nay được tỏ lộ nơi Chúa Kitô. Đức Kitô được gọi là mầu nhiệm, bởi vì không những người đã mặc khải ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, nhưng mà còn bởi vì kế hoạch đó được hoàn tất ở ngay chính nơi bản thân của người, tức là sự hòa giải của các dân tộc với nhau và với Thiên Chúa. Hiểu như vậy, Mysterium với tên từ là Mysticus có thể dịch là mầu nhiệm, huyền bí, huyền diệm, huyền linh, bí nhiệm. Sacramentum, tiếng Pháp và tiếng Anh là sacrament. Danh từ này thường được dịch là bí tích. Trong văn chương Latin cổ điển, sacramentum là từ ngữ pháp lý dùng để ám chỉ cái món tiền bảo chứng mà đôi bên nộp ở tòa án trước khi khởi tố, hoặc là tuyên thệ của lính trung thành với chủ tướng của mình. Ông Tertulliano đã sử dụng danh từ này để chuyển dịch danh từ Mysterion trong tiếng Hy Lạp, áp dụng cho các đồ vật linh thiêng hoặc những nghi thức thánh hóa con người. Sacramentum được tán giả như là signum sacrum, dấu chỉ thánh. Nói khác đi, sacramentum, bí tích và Mysterium, mầu nhiệm, đồng nghĩa với nhau. Có lẽ vì thế mà đôi khi sacramentum cũng được dịch sang tiếng Việt là nhiệm tích. Trong ngôn ngữ thông dụng, các sacramentum, bí tích được áp dụng cho 7 dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ơn Thánh Chúa. Tuy nhiên, đôi khi danh từ sacramentum được hiểu một nghĩa rộng lớn hơn, áp dụng cho toàn thể hội thánh, xét vì bản chất của hội thánh là thành dấu chỉ và dụng cụ để truyền thông ơn cứu độ cho nhân loại. Dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp nhất với Thiên Chúa và sự đoàn kết nhân loại. Tư tưởng này được Công đồng Vatican II phát biểu ở Hiến chế về Hội Thánh, các số 1948. Mối liên hệ giữa Hội Thánh là bí tích với 7 bí tích được Tông huấn Sacramentum Caritatis đề cập ở số 16. Khi diễn tả mầu nhiệm hay là bí tích của Thánh Thể, thần học đã sử dụng nhiều thuật ngữ ghép bởi Mysterium và Sacramentum, chẳng hạn như Mysterium Fidei, Sacramentum Fidei, Sanctissimum Sacramentum, Sacramentum Caritatis. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua mùng 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp các giám mục vùng Bắc Một và Đông Bắc Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài khích lệ các vị giúp mọi tín hữu tái khám phá và ý thức trách nhiệm sâu xa đối với việc loan báo tin mừng cho tha nhân. Kirkuk, Đức Cha Luis Sacco, Tổng giám mục Kirkuk bên Iraq, mời gọi tín hữu toàn giáo phận ăn chay cầu nguyện cho Thường Hội đồng Giáo mục, đặc biệt vùng Trung Đông, khai diễn tại Roma trong các ngày mùng 10 đến 24 tháng 10 tới đây được thành công. Palermo, chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đặt vòng hoa tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của các tổ chức tội phạm mafia và các tổ chức tội phạm khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.